Trong Chúa đấng cứu độ ta, vui lên anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến gần. Này dân Chúa, cùng đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày sinh nhật con Chúa đấng cứu tinh nhân loại chúng ta. Nguyện xin Chúa hướng lòng chúng con quay về bên Chúa, để tâm hồn con từ đây hoàn toàn đổi mới. Vui lên, anh em hãy vui lên, trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên, anh em hãy vui luôn, vì Chúa đã đến gần. Tình yêu Chúa hằng luôn sáng người mọi nơi, làm cuộc đời một người tươi mới, xóa hết bao gian ta đã qua. Nguyện xin Chúa uốn lòng chúng con ngay thật và thành khiết, để tâm hồn con từ đây mừng vui trong Chúa. Vui lên, anh em hãy vui lên, trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên, anh em hãy vui luôn, vì Chúa đã đến gần. Hãy vui lên, trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên, anh em hãy vui luôn, vì Chúa đã đến gần. Ngày Chúa đến, ngày ơn cứu độ tràn dâng, và làm ngày một loài dưới thế hát khúc ca an hòa khắp nơi. Nguyện xin Chúa xóa mọi vết nhơ tội đời, để lòng con từ đây niềm vui thanh thoát, bình an tươi sáng. Vui lên, anh em hãy vui lên, trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên, anh em hãy vui luôn, vì Chúa đã đến gần. Vui lên, anh em hãy vui lên, trong Chúa đấng cứu độ ta. Anh em hãy vui luôn, vì Chúa đã đến gần. Vui lên, anh em hãy vui lên, trong Chúa đấng cứu độ ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong lúc mà làm việc mục vụ, nhất là làm công việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có những trường hợp cười ra nước mắt. Có những lần tôi ra ngoài Bắc, có một nhóm cũng là đại gia, cũng có tiếng ở Sài Gòn, rồi có người bà con ở ngoài Bắc mới giới thiệu để tôi ra ngoài đó làm lòng thương xót Chúa. Cái lúc đi ra thì tôi nói là mình phương tiện thì sao rồi, bảo thưa cha cứ an tâm, mọi cái chúng còn lo hết. Bảo nói thật là khó nhất là phương tiện di chuyển, vì phải đi từ xứ này qua xứ khác, trong có một tuần lễ mà đi tới 14 xứ, cứ một ngày đi 2 xứ, vất vả lắm. Còn chúng tôi thì lại lần đầu tiên ra ngoài đó, không biết đâu mà mò. Cha cứ an tâm, chú còn lo hết, cha cứ không lo, chú còn lo hết cho. Vâng, 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 có xe chưa? Dạ, vâng, có. Ở chỗ ăn, chỗ ở, dạ, có. Nên tôi vui vẻ đi ra. Nhưng mà khi ra đến nơi thì hỏi xe chẳng có, chỗ ăn, chỗ ở thì không. Lúc gặp bảo sao vậy? Con đã nói rồi mà sao nó không lo ấy? Chà, con nói nó rồi mà, con nói nó rồi mà. Cứ vâng vâng dạ dạ, cuối cùng chả có cái gì cả. Tôi nói thú thật thì tại vì chúng tôi chân ướt chân ráo, lạ nước lạ cái, cho nên là bây giờ thì thôi, có chỗ nào mà thuê xe cho tôi thuê xe, tôi bao luôn chuyến xe một tuần lễ, bao nhiêu tiền tôi trả hết. Rồi chỗ ăn chỗ ở thì tự tôi sẽ đi kiếm nhà trọ thuê ở ngoài luôn. Làm lễ xong rồi chúng tôi đi, đều di chuyển cho nó kịp giờ. Cái cha đó rất là tốt, rất là ấy. Nhưng mà có những người họ chỉ có nói miệng thôi, vâng vâng dạ dạ, nói tốt lắm, hay lắm, nhưng mà cuối cùng chẳng được cái gì cả. Ta bảo là trăm voi không được bát nước sáo. Giê-xu, 100 con voi mà nấu không được một bát nước sáo để mà húp, không có cái gì hết. Chỉ có tiếng mà không có miếng, vâng vâng dạ dạ nhưng mà không có làm. Mà bực nhất là khi ví dụ như mình tổ chức chương trình gì đó, vâng cha an tâm, âm thanh con lo cho, âm thanh rồi sách hát con lo cho, cuối cùng âm thanh gì micro bỏ. Tôi nói cái điều quan trọng đối với tôi là âm thanh, vì giảng cho hay, tổ chức cho tốt mà âm thanh không có, nghe không được thì vứt đi hết, cờ quạt chiêng trống rước sách vứt đi hết, phải có âm thanh cho tốt. Và nhất là cho cái micro sang phim, nếu có thì nói tôi cầm đi. Ôi cha an tâm, có hết rồi, còn tốt lắm. Đến nơi cái micro nó ọp ào ọp ẹp, nói tọt ta tọt tẹp. Tôi nói nếu mà không có thì thuê dàn âm thanh đi, tôi chịu cho. Đâu có sao đâu. Không cha, không sao đâu cha, an tâm, chúng con đồ tốt, đồ xịn, không xịn gì đâu, không biết toàn đồ lô không. Máy ọp ào ọp ẹp, nói chẳng ai nghe, rắt cổ bỏng họng. Thì có những người cứ vâng vâng dạ dạ, nói thì ngon lắm mà làm chẳng được cái gì. Đó là người con thứ mấy trong bài tin mừng Chúa nói. Vâng mà không làm. Con thứ mấy? Con thứ hai. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Cũng cùng chẳng được cái gì cả. Thế đừng có lo, con lo hết cho. Giống như là ốc đảo lòng thương xót Chúa. Cái xu đất đai thì đừng có lo. Con xây con đừng có lo. Quy hoạch cho đừng có lo. Cái gì cũng cho đừng có lo, con lo. Cuối cùng con no mà cha thì lo. Con thì no mà cha thì lo. Cứ vâng vâng, cứ dạ dạ vậy. Tôi nói không được thì nói không được, có khó khăn gì thì nói khó khăn, chứ đừng có nói được cuối cùng mà không được. Khó chịu lắm thưa anh chị em, nó bực mình lắm. Mà tôi thấy Chúa, công nhận đúng là Chúa thật, chứ mình mà làm Chúa là chắc chết hết rồi, điên lên rồi. Nó vâng vâng dạ dạ thôi, nó chả chịu làm gì cả. Bao nhiêu lần khấn, dạ vâng, chịu trước linh mục, vâng, cái gì tôi cũng vâng hết, mà có làm được cái gì đâu. Vì Chúa hỏi Trần Đình Long, mày vâng vâng dạ dạ hay lắm, mày làm được cái gì rồi, nói tao nghe. Dạ Chúa ơi, hoàn cảnh khó khăn, lúc nào cũng đổ tội, vì là cơ chế còn nặng nề, vì là gì đó, cái gì rồi gọi là cái gì lực bất tòng tâm, đủ mọi lý do, viện đủ mọi cớ để mà chữa mình, để mà chối tội, chạy tội vì cái tội vâng mà không làm. Vâng như thế thì không là vâng tí nào cả. Không là vâng tí nào cả. Còn có những em tôi thấy rất là tốt. Thưa cha, con không làm được. À, thầy nói không làm được. Thưa cha, con làm được phần này còn phần này không? À, thầy nói đi. Hoặc là con xin lỗi cha, con hứa với cha như vậy mà bây giờ ông chủ ông không cho. Hứa với cha vậy mà bây giờ xe COVID giờ không ai chạy hết. Hứa với cha như vậy mà bây giờ con bị phá sản rồi. Thì sao ta nói thẳng như vậy đi. Cứ hứa hứa nói rồi cũng chẳng được cái gì cả. Còn có những người nói không, nhưng lại làm. Đấy là những người tội lỗi, những người mà Chúa nói là thù thế và gai điếm. Họ là những người nói không với Chúa mà. Họ tội lỗi mà. Họ bất xứng mà. Tức là nó không chứ còn gì nữa. Nó không vâng lời Chúa. Họ làm nghịch lại ý Chúa, họ phạm tội. Nhưng mà cuối cùng họ sám hối. Họ nhận thấy rằng lòng thương xót Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ họ. Họ thấy rằng Chúa không có trách tội họ. Chúa vẫn lấy tình thương mà hoán cải như hôm qua chúng ta chia sẻ với nhau. Và nhờ thế mà họ nhận biết lỗi lầm của mình. Trước họ nói không, nhưng bây giờ thì một phần gia tài của con chia một nửa cho người nghèo. Trước một đồng con cũng không cho, mà bây giờ thì ông nào nhớ không? Ông Gia Kêu, phải không? Ông mà leo lên cây để nhìn Chúa đó. Ông nói không, tiền là mồ hôi nước mắt, đồng tiền liền với khúc ruột, không có cho ai cả. Nhưng mà hôm nay tôi đến ngự trong nhà ông, tôi đến nhà ông tôi dùng bữa đó nha. Ô, con là kẻ thu thuế tội lỗi mà Chúa đến nhà con ư? Lòng thương xót đã biến đổi con người từ không trở thành có. Vâng, nửa gia tài chia sẻ cho người nghèo, và con làm thiệt hại ai cái gì thì con đền gấp bốn. Mắt đền mắt, răng đền răng. Đây, mắt đền hai mắt, răng đền nguyên hàm. Đấy, thu thuế đấy. Vợ gái điếm, người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Người phụ nữ mà nổi tiếng vì tội lỗi đến lấy nước mắt mà rửa chân, lấy tóc mà lau chân Chúa đấy. Những con người tội lỗi thế đấy. Bây giờ họ quay trở về khóc lóc ăn năn thống hối lỗi lầm của mình. Tôi không kết án chị đâu, về và đừng phạm tội nữa. Xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Cái người thu thuế mà vào trong đền thờ cầu nguyện nó nhớ không ạ? Nói không với Chúa đấy chứ. Nhưng mà bây giờ nhận biết Chúa là đấng điều lòng thương xót rồi. Xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Ông ấy về và được tha. Còn cái người mà có đây này, hãnh diện tự hào này, con thế này, con thế nọ, con thế kia, con không như người thu thuế kia, nói có với Chúa mà thực tế thì là không khiêm tốn, không có tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, mà chỉ tin vào đạo đức của mình, vào khả năng của mình mà coi thường người khác, là người nói không với Chúa. Câu này tôi thấy Chúa nói mạnh quá, nghe cũng sợ. Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Ngày hôm nay mà Chúa nói câu đó, chắc Chúa cũng bị treo trên thập giá thôi. Thu thuế gái điếm chỉ thẳng vào những người có chức có quyền mà bảo rằng là thu thuế gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người có chức có quyền, những người cho mình là đạo đức, cho mình là nắm luật trong tay đây mà. Luật sư, luật sĩ, tiến sĩ không mà. Kinh sư không mà. Mà Chúa nói như thế thì làm sao mà không chết cho được. Sự thật vẫn là sự thật. Và Chúa chỉ nói sự thật. Và có khi vì sự thật mà chịu treo trên thập giá, vì sự thật mà mất mạng cũng vẫn. Ta đến để làm chứng cho sự thật. Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta đang ở trong những ngày tĩnh tâm. Ánh sáng lòng thương xót Chúa, anh chị em soi lại coi. Đã bao nhiêu lần ánh sáng trong tôi đã tắt mất rồi. Vì tôi miệng thì nói có mà thực hành thì tôi không. Tôi là đứa con thứ hai. Tính tâm thì tôi quyết tâm lắm. Quyết tâm. Rồi hết tuần tĩnh tâm, hết tháng tĩnh tâm, hết linh thao, vũ như cẩn, vẫn như cũ. Về vẫn chửi chồng, về vẫn giận con, về vẫn kêu ca càm ràm trách móc khi gặp điều trái ý. Về vẫn bài bạc, về vẫn mê kiếm tiền hơn là mê đi tìm Chúa. Về vẫn lo hưởng thụ hơn là lo phục vụ. Về vẫn lo vơ vét, tích trữ hơn là chia sẻ, quảng đại, rộng lớn. Về vẫn chấp tội hơn là tha tội. Thưa anh chị em, đấy, mình vẫn vâng sau mỗi kỳ tĩnh tâm. Mình vẫn vâng trước khi khấn, trước khi chịu chức, trước khi lãnh nhiệm vụ gì, vẫn vâng. Nhưng mà trong thực tế, mình lại không làm như thế. Ta là đứa con thứ hai. Và nước trời thì e rằng là khó rồi. Vì những người kia đã vào trước, những người họ nhận biết rằng lạy Chúa xin thương xót con. Những người xì ke ma túy, những người tội lỗi, và ngay cả những anh chị em ngoại đạo, tôn giáo bạn, những người lương dân, nhưng mà họ lại nhận biết Chúa. Như trong sách ngôn sứ Sophonia chúng ta nghe: khốn cho thành phản loạn và ô uế, khốn cho thành tàn bạo, không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy, không cậy trông vào Đức Chúa, chẳng đến gần Thiên Chúa của mình. Khốn cho những thành, những con người ấy. Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch. Những chư dân, những người ngoại đạo, Chúa làm cho họ nên tinh sạch để tất cả kêu cầu danh Đức Chúa và kề vai sát cánh phụng sự người. Còn những thành phản loạn và ô uế tàn bạo, không nghe lời kêu mời, không tiếp thu lời sửa dạy, không cậy trông vào Đức Chúa, không đến gần Thiên Chúa thì khốn cho các ngươi. Y như lời Chúa trong bài tin mừng: từ bên kia sông ngòi sứ Cút, những kẻ tôn thờ ta, những kẻ đã bị ta phân tán sẽ mang lễ vật đến kính dân ta. Ngày ấy ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn vì mọi hành vi ngang trái chống lại ta, vì đã biết sám hối, đã biết quay trở về. Bây giờ ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi những kẻ kiêu căng đắc thắng, và ngươi sẽ không còn nghênh ngang trên núi thánh của ta nữa. Những người kiêu căng ngạo mạn, ta đây là đạo đức vâng trước mặt Chúa, nói ngon trước mặt cộng đoàn, trước mặt mọi người, những người đó sẽ bị đuổi cho khuất mắt để không còn nghênh ngang kiêu căng đức thắng nữa. Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ, chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa. Ánh sao cho kẻ nghèo hèn đấy, những người còn sót lại đấy, viên nghèo hèn bé nhỏ, không tìm nương tựa nơi người trần gian, như Chúa nói với Faustina: đừng cậy rượu vào người quyền thế, không tìm an ủi nơi người thế gian, không tìm nương ẩn nơi những kẻ có chức có quyền, mà tìm nương ở nơi danh Chúa. Số còn sót lại không làm chuyện tàn ác bất công, không ăn gian nói dối, miệng lưỡi không phỉnh lừa, phỉnh gạt. Những người còn sót lại là những người đó. Còn những người kia Chúa sẽ làm như là vỏ trấu bị gió cuốn đi. Những người mà tàn ác bất công, ăn gian nói dối, phỉnh gạt, phản loạn, ô uế, vân vân và vân vân. Nhớ, bây giờ Chúa đang đợi chờ cho đứa con mà nói không, nó quay trở về. Và cho cả những người mà nói có rồi không, cũng được ơn quay trở về. Chúa không muốn loại trừ ai cả. Nhưng mà nếu đến giờ cuối cùng, giờ của lòng thương xót chấm dứt, tới giờ của sự công thẳng, thì những người nghèo hèn bé nhỏ, những người còn sót lại, những người mà không làm chuyện tàn ác bất công, không ăn gian nói dối, miệng lưỡi không phỉnh gạt, chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ, vì đã nương ẩn nơi Chúa, được Chúa bảo vệ, Chúa che chở. Chúa nói với Faustina rất nhiều lần: hãy đến nương ẩn nơi ta, tìm nương ẩn nơi trái tim của ta, đừng tìm nương ẩn nơi người thế gian, và hãy để những ai vất vả và gánh nặng hãy đến nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Chúa sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Những ngày tĩnh tâm là những ngày mà chúng ta tìm đến với Chúa, nghỉ ngơi trong Chúa. Những ngày mà ta xét lại coi, nếu con có nhiều lần con lỗi ước quên thầy với Chúa, có nhiều lần con vâng vâng dạ dạ với Chúa mà con chẳng làm, cũng như nhiều lần con đã nói vâng vâng dạ dạ với anh em của con, luôn con hứa chăng hứa quậy, hứa đủ mọi thứ với anh em của con rồi con chẳng làm cái gì cả. Con hứa với cộng đoàn, con hứa với người này, con hứa với vị nọ, con hứa với vị kia mà con chẳng thực hiện. Xin cho con quay trở về để được Chúa thứ tha, để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Xin cho con thấy được cái sự ngỗ nghịch, thấy được sự xảo trá, thấy được sự phình gạt, ăn gian nói dối của con. Xin Chúa uốn nắn lành lòng con. Xin Chúa lấp đầy cái hố tham lam. Xin Chúa uốn nắn chỗ quanh co. Xin Chúa san bằng sự kiêu ngạo. Xin Chúa sửa lại những gì sai lầm con không thể làm được, sức con không thể làm được. Vì nếu con làm được thì Chúa đến Chúa chẳng còn gì để mà làm. Vì con không làm được cho nên con khao khát Chúa đến uốn nắn sửa dạy, lấp đầy san bằng những cái gì quanh co khúc khuỷu tham lam trong con bằng máu và nước từ trái tim Chúa, rửa sạch, san bằng, xóa sạch, để con là đứa con của lòng thương xót.